Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay 9 tây tháng 4 năm 2024, khóa tu tại Tổ Đình. Sáng hôm nay cô trình bày cũng là ôn lại cái cốt lõi của cái việc thực hành thiền. Hôm qua mình khảo sát về cái từ pháp. Hôm nay mình khảo sát về cái từ biết. Cái từ biết nó ý nghĩa nó tổng quát lắm, nó bao quát lắm. Pháp á thì nó nghiêng về cái gì khách quan, còn biết á nó nghiêng về cái chủ quan, tức là của mình. Pháp thì có thể nói đó là cụ thể, còn cái biết thì tạm xem như nó trừu tượng. Trong cái việc thực hành thiền của mình, cái biết nó quan trọng lắm. Mà dù cho mình không thực hành thiền thì cái biết nó cũng quan trọng đối với chúng ta là con người. Ngày xưa học triết học á, mình học về cái ông, phải ông Đề Cạt không? Ông nói là con người chỉ là một cây sậy yếu nhất trong vũ trụ. Pascal hay Descartes, quên rồi.
Descartes thì nói là je pense donc je suis.
À, je pense donc je suis. Vậy là ông kia là Pascal, cũng người Pháp, thì ông nói là con người là một cây sậy yếu nhất trong vũ trụ, nhưng là một cây sậy có tư tưởng. L'homme mà n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Đó là câu nói của ông Pascal đó. Con người là một cây sậy yếu nhất trong vũ trụ, tức là nói về thể chất á, nhưng là một cây sậy có tư tưởng. Đó thì mấy ông triết gia, hai ông Đề Cạt với Pascal đều nhìn thấy cái quan trọng nhất của con người khác các loài thú hay là các loài vô tri giác là con người có cái biết. Đó là mình chưa có tu, mình chỉ sống cái đời bình thường. Cái biết là trí tuệ, là cái cao quý, cái cao thượng của con người khác với loài vật. Mà bây giờ mình đi vào con đường khai mở trí tuệ, cho nên cái biết nó là đóng cái vai trò quan trọng, cái vai trò duy nhất trên con đường tu tập của mình. Dầu cho tu tập pháp môn nào cũng vậy, để khai triển cái biết. Dĩ nhiên dùng cái từ biết là một cái từ ngữ tổng quát, cho nên mình biết rằng có rất nhiều sắc thái biết khác nhau, có rất nhiều phẩm chất của cái biết, có nhiều nội dung của cái biết, có cái nhiều mức độ của cái biết, nó rất là phức tạp. Thì sáng hôm nay trong một tiếng đầu tiên này, cô cũng tạm trình bày về cái biết một cách tổng quát thôi. Mình sống tới từng tuổi này thì mình cũng kinh nghiệm nhiều cái việc bất như ý, gọi là khổ đi. Cái từ khổ là cái từ ở trong Phật học dùng để diễn tả tất cả cái gì mà mình không vừa ý đó, thì tạm kêu là khổ. Những cái khổ nhỏ nhỏ, những cái khổ về vật chất, có những cái khổ về tâm, những cái buồn, cái không vừa ý, cái khó chịu, tất cả những cái đó gọi chung là khổ đó. Tại sao lúc nào mình cũng biết, mà tại sao có khi mình khổ, có khi mình vui, có khi an lạc, có lúc là tĩnh lặng, có khi thì rối ren. Đó, tất cả những cái sắc thái tâm đó là do cái nội dung của cái biết. Hôm nay cô muốn đào sâu hơn một chút về cái biết của con người. Nếu mà mình không biết rõ, lờ mờ á, thì Đức Phật nói đó là vô minh hay là chữ si. Nếu mình sống mà mình khổ thì Đức Phật cũng nói là vô minh, tại vì không có biết cách sống cho đúng để đạt được an vui hạnh phúc. Ngày xưa thầy Thiện Chủ phân chia ra ba cái mức độ hay là ba cái phẩm chất của cái biết của con người. Cái mức độ thứ nhất là cái biết của tâm đời hay là tâm thế gian, tức là người bình thường chưa có biết Phật pháp á. Rồi khi mình tỉnh ngộ, mình bắt đầu mình tu tập, thì gọi là cái biết của bậc thánh. Cái tâm tỉnh ngộ rồi, bước lên một cái nấc cao hơn. Và đến cái bước cuối cùng thì Đức Phật giống như là diễn tả trong cái tuần lễ mà khi Đức Phật chứng ngộ ba minh đó, tức là cái tâm như đó, thì mình cũng gọi là tâm như hay là tâm Phật, tức là cái bước cuối cùng, cái mức độ hoàn toàn trong sạch và có trí tuệ. Ngày xưa thầy Thiện Chủ tạm phân chia ra ba cái sắc thái tâm khác nhau đó. Cái đó là tạm phân chia thôi, nó chỉ là sự thật quy ước, nó không có tính cách tuyệt đối. Tuy nhiên, từ cái tâm đời đi đến cái tâm cao thượng cuối cùng, nó là một cái tiến trình. Nghĩa là có rất nhiều mức độ khác nhau. Đó là cái sự chuyển hóa, có khi tiến lên, có khi thụt lùi nữa. Cho nên cái việc phân chia đó rất là tương đối. Nói chung, trong ba cái mức độ của cái tâm đó, cái chủ yếu vẫn là cái biết. Mà cái biết như thế nào thì nó sẽ đưa ra những cái kết quả khác nhau. Khi mình sống ở trong đời, có nghĩa là mình là một cái thành viên của cả thế gian, cả cái môi trường chung quanh của mình. Mình là một bộ phận, là một yếu tố, nó nằm ở trong thế gian, ở trong cuộc đời. Không thể nào tách rời mình ra khỏi cuộc đời. Tại vì mình có mặt trong đời cũng do những nhân duyên, những điều kiện bên ngoài mình mới hiện hữu. Rồi mình sống từng phút từng giây của cái đời sống của mình cũng do không biết bao nhiêu điều kiện, hoàn cảnh từ bên ngoài hung đúc nên cái sự sống của mình. Cho nên mình là một tế bào trong cả cái vũ trụ bao la này, không thể nào tách rời mình ra khỏi thế gian hay ra khỏi vũ trụ. Mình đã học cái quy luật duyên sinh duyên khởi rồi. Bao nhiêu điều kiện chằng chịt lại bao quanh mình, nuôi dưỡng mình. Mình không thể nào tách rời mình ra. Tuy nhiên, nếu mình không có hiểu cái sự tương quan đó rõ ràng, mình có những lời nói hành động sai trái thì sẽ gây ra cái sự xung đột ở trong cái môi trường sống chung. Thành ra, làm sao để có thể sống an vui, hạnh phúc cho mình và cho những người chung quanh thì mình phải có một cái hiểu biết đúng về cái chỗ đứng của mình, cái vai trò của mình, cái bổn phận của mình ở trong thế gian. Thì cái sự hiểu biết này nói đơn giản đó là cái biết thôi. Trong cái biết này phải có trí tuệ, cho nên gọi là chánh kiến hay là chánh tri kiến hay là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là những cái điều kiện bắt buộc để mình có thể sống đúng ở trong cái chỗ đứng của mình. Thì làm sao để biết cái thấy của mình đúng thì mình chỉ có những cái tiêu chuẩn bình thường thôi, quý vị chắc cũng biết rồi, là theo đúng những cái lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca. Thì cái lời chỉ dạy này như ngày hôm qua mình có phân tích cái từ pháp đó. Thứ nhất là những cái chân lý nó điều khiển thế gian này, nó điều khiển cuộc đời. Những cái chân lý đó mình phải thông suốt, tức là đơn giản nhất là quy luật vô thường. Mà khi mình hiểu quy luật vô thường thì mình cũng hiểu luôn cái quy luật biến dịch, thay đổi đó. Và Đức Phật còn khai triển ra thêm, khi mình hiểu vô thường biến dịch thì mình phải có một cái cách hành xử đúng, đó là ly tham, đoạn diệt. Ly tham đoạn diệt, đó là cái phần của mình, phần việc của mình đó. Mà trong kinh thì dùng cái từ tánh nữa, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Tại sao đó là cái tánh? Là tại vì cái vô thường đó, nó cũng là cái bản thể thường hằng bất biến. Cái gì nó cũng thay đổi. Vì nó thay đổi cho nên mình có thể xa rời nó được và mình có thể chấm dứt nó được. Thành thử ly tham tánh là do cái trí tuệ của mình. Mình hiểu nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến mất, cho nên mình phải trở về ứng dụng cái bản thể của cuộc đời, tức là mình phải xa rời cái lòng tham đắm đối với thế gian. Và bằng cái trí tuệ mình có thể chấm dứt được những cái dính mắc của mình đối với thế gian, thì gọi là ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Thì kết quả tất nhiên là có chánh trí hay là thượng trí, và đó là Niết Bàn. Đó là cái tiến trình mà Đức Phật thường hay nhắc đi nhắc lại trong kinh Nikaya đó quý vị. Cái con đường đó gọi là nhất hướng, một hướng tu tập của mình thôi. Là mình hiểu cái vô thường tánh của thế gian thì mình sẽ xa rời. Có khi trong kinh còn nói thêm cái chữ yểm ly nữa. Yểm ly là chán ghét. Mình thấy sự vật gì cũng thay đổi, không có thiệt, giả dối tạm bợ. Nó thường thường nó che mắt mình, nó làm mờ cái tâm trí của mình. Mình tham đắm vô, mình dính mắt vô, không khác gì đứa trẻ con nó thích cái bong bóng nước. Mình cũng y hệt như vậy á. Mình thấy những cái tài sắc danh thực tùy trong đời nó quyến rũ, mình ham thích, mình muốn nắm giữ. Ở trong kinh thường nói mình nó giống như những đứa con nít vậy đó. Có khi mình biết nó sẽ thay đổi, mà mình biết nó sẽ thay đổi mình lại càng nắm chặt nữa chứ. Mình cứ nghĩ là mình có thể nắm được, ráng nắm lúc nào hay lúc đó. Thì cái đó đó, người có trí đó, thì cười mình như những đứa con nít thôi. Thì khi mình thực sự mình biết cái đó bằng trí tuệ, tất cả đều thay đổi, tất cả nó bản thể nó trống không, nó hiện hữu trước mắt mình giống như là cái nhà ảo thuật bày ra cái trò ảo thuật mà thôi, không có thiệt. Thì tự nhiên mình sẽ có cái tâm là yểm ly, chán ghét, ly tham, không có còn tham đắm vào nó nữa, không dính mắc nữa, đoạn diệt, tiến lên một bước là cắt đứt hẳn cái lòng tham đối với thế gian. Thì cái đó là trí tuệ cao tột, là thượng trí, và đó là niết bàn. Đó, cái con đường đi mà Đức Phật dạy cho mình nó có thứ tự như vậy, mà là con đường của trí tuệ. Khi mình không tham đắm bất cứ cái gì trong đời thì tạm gọi cái đó là định, là tâm không bị cuốn hút gì cuộc đời, tám gió thổi không động, cái đó là định. Thì định chỉ là cái kết quả của cái tâm trong sạch không dính mắc. Mà làm sao trong sạch không dính mắc thì phải bằng trí tuệ. Trí tuệ là thiền quán, thông hiểu những chân lý của cuộc đời. Hoặc là có một phương thức trong Phật giáo nữa là giới. Mình gìn giữ cái tâm của mình không tham đắm, đó là không tham lam, không trộm cắp, không tà hạnh đó. Cho nên mình phải tu tập từ từ, chuyển hóa cái gốc tâm của mình trước, chuyển hóa cái thấy của mình cho nó đúng. Thấy đúng là nhận ra những cái chân lý của cuộc đời. Tất cả cuộc đời nó hiện ra mà nó chỉ là ảo giác thôi. Cái đó là trong kinh Phật Tổ nói từ xưa. Mà bây giờ thầy mình á, đem khoa học ra cũng chứng minh tất cả những cái gì mình thấy là ảo giác của mỗi người. Có thể mỗi người thấy khác nhau đó quý vị. Thì ngày xưa thầy cũng giảng dạy như thế này. Khi mình mở mắt ra mình nhìn cảnh cây cỏ hoa lá, thì cái thông tin, cái tín hiệu từ bên ngoài cỏ cây hoa lá nó đi vào trong não bộ của mình. Thí dụ mình thấy bằng mắt thì nó đi vào thần kinh thị giác, rồi nó phải đi vào chỗ cơ cấu mạng lưới để nó đi vào trong não bộ. Từ cơ cấu mạng lưới nó đi lên đồi thị. Đồi thị là cái chỗ là thalamus. Nó tiếp nhận thông tin, rồi nó phân tán đi khắp nơi. Một phần nó đi vào ký ức để nó cất giữ. Nếu là những cái cảnh xúc cảm thì nó đi vào chỗ amygdala, ký ức xúc cảm. Rồi sau đó nó đi vào dưới đồi, rồi nó lại tỏa lên trên, phía trên là cái vùng của hồi đai, rồi nó đi lên cái vùng của vỏ não. Hãy nếu mình suy nghĩ, phân biệt so sánh, thì nó đi ra phía đằng trước, cái vùng tiền trán. Mà hãy nó đi vào cái vùng phía sau bán cầu não trái, thì nó nhận biết rõ ràng trong yên lặng. Nếu như mình cứ nhìn lâu thì những cái tín hiệu nó cứ liên tục nó đi vào theo cách đó. Thì bây giờ nó sẽ tác động cái tới cái chỗ dưới đồi. Thì dưới đồi nó sẽ phân chia cái tín hiệu đi. Nếu là những cái tâm xúc cảm thì nó đưa qua giao cảm thần kinh. Còn nếu cái tâm an lạc, tĩnh lặng bình thường thì nó đi qua đối giao cảm. rồi từ đó nó tỏa đi theo hệ thống tuyến nội tiết để nó tiết ra những cái chất biochemical liên hệ tới những cái tín hiệu mà nó nhận được. Và từ đó nó ảnh hưởng hết nội tạng của mình. Đó là cái con đường đi đơn giản nhất. Cô trình bày rất là đơn giản để mình nhận biết. Bây giờ tại sao mà nói rằng mỗi người nhận biết thế gian bên ngoài trong cách riêng của mình? Là tại vì cái con đường nhận biết á, nó phải qua những cái trạm của cấu trúc của não bộ của mỗi người. Trước nhất là cái cấu trúc của giác quan. Đâu phải con mắt của ai cũng giống nhau đâu. Tai cũng vậy, xúc giác cũng vậy, mình khác nhau hết. Là tại vì sao? Tại vì mình là pháp duyên sinh. Do nhiều điều kiện khác nhau cho nên các giác quan của mình, cái năng lực của nó cũng khác nhau nữa. Thì nó đi qua giác quan, cho nên những cái tín hiệu đi vào não bộ mỗi người đó, thí dụ như về thấy, về sắc á, thì nó đi vào cái vùng thùy chẩm đằng sau ó, cái chỗ đó là nhận biết. Thí dụ tai thì nó đi vào cái vùng nghe ở thùy thái dương. Còn cái gì thuộc về xúc chạm thì nó đi vào tới cái thùy đỉnh, là cái vùng xúc chạm. Thì não bộ của mình nó nhận biết là nó nhận biết những cái tín hiệu hiện ra ở thùy chẩm, ở thùy thái dương và ở thùy đỉnh. Cái biết của mình nó nhận biết những tín hiệu đó, chứ không phải nó nhận biết trực tiếp những cái cảnh bên ngoài. Mà khi những cái tín hiệu nó qua giác quan, nó đi vào cấu trúc não bộ, thì nó phụ thuộc vào giác quan, vào cấu trúc não bộ của mỗi người. Cho nên mình nhận biết cảnh bên ngoài rất là chủ quan, tương đối. Mà khoa học vật lý bây giờ họ cũng nói chúng ta không thể nào biết trực tiếp thế giới bên ngoài nó khách quan là nó ra làm sao hết. Tại vì cái biết của mình nó tùy thuộc nơi giác quan của mỗi loài. Cái gì điều này thì chắc cái gì cũng biết hết rồi. Loài vật nó có cái cấu trúc giác quan khác loài người, cấu trúc não bộ khác loài người, cho nên nó có thể nhận biết cảnh bên ngoài khác với con người. Mà ở trong kinh Đi Cà Gia cũng có nói loáng thoáng cái chỗ này. Có một cái ví dụ như thế này nè. Con người thấy nước là nước, mà đối với loài rồng á, nước là cung điện của nó. Thành ra mỗi loài sẽ sống trong những cái cảnh giới của riêng mình qua giác quan và qua não bộ khác nhau. Cô nói như vậy để cô nói tiếp tới cái ý này. Mỗi người chúng ta tuy cùng là con người, nhưng mỗi người theo cái định luật y duyên tánh cũng khác nhau. Tuy nói cái não bộ của mình là não bộ của con người, nhưng cái cấu trúc, cái phẩm chất của mỗi người về cái não bộ nó cũng khác nhau. Cái sức khỏe nó cũng khác nhau. Cho nên mình tiếp nhận những cái thông tin bên ngoài và mình cảm nhận nó cũng đều khác nhau hết à. Tuy nhiên, bây giờ mình phải quy định lại một cái khuôn phép chung. Đó là tạm coi như có hai chân lý. Mà thiệt ra thì hôm đó thì cô giảng có ba chân lý, nhưng bây giờ cô nói hai chân lý thôi cho nó đơn giản. Một chân lý của cuộc đời và một chân lý từ Đức Phật. Chân lý của cuộc đời thì mình đã biết rồi, do con người đặt ra, nó có tính cách giới hạn tương đối. Tuy nhiên khi mình sống ở trong xã hội, trong đời, có liên quan tới cuộc đời, liên quan tới mọi người xung quanh. Cho nên mình vẫn phải tuân theo những cái quy định của cuộc đời. Thí dụ như quy định của luật pháp, hiến chương của mỗi quốc gia, hay là tôn giáo mà mình theo, hay là những cái đạo đức truyền thống của mỗi dân tộc. Ít ra mình phải tuân theo cái đó để mình có thể sống cái cuộc đời thực tế, hài hòa ở trong cái cộng đồng của mình. Rồi tiến lên nữa, vượt lên trên để mình có thể vượt qua những cái nỗi khổ, những cái sự xung đột trong cuộc đời, thì mình phải biết tới những cái chân lý thường hằng bất biến mà Đức Phật dạy. Như vậy, cái trí tuệ của mình, tức là cái biết của mình đó, phải thông suốt. Cái giới hạn khi nào mình áp dụng chân lý trong cuộc đời, khi nào mình áp dụng tới những chân lý xuất thế gian mà Đức Phật dạy, thì làm sao có một con đường gọi là trung đạo. Trung đạo là cái trí tuệ xuất thế gian. Mình phải khéo léo để mình áp dụng khi nào cho nó đúng, nó thích hợp trong cái đời sống thực tế bình thường. Rồi khi nào phải áp dụng tới những cái chân lý sâu sắc hơn để vượt qua những cái nỗi khổ trong cuộc đời. Đó là cái con đường trung đạo. Tuy nhiên, rất là khó để mà áp dụng cái con đường trung đạo. Nó đòi hỏi cái trí tuệ của mình, của mỗi người thôi. Giống như là người nào cũng có gạch, có ngói, có gỗ, có điện, có nước sơn, có sắt, có thép. Nhưng mà mỗi người xây cái nhà khác nhau. Thì những cái chân lý của cuộc đời hay luật pháp với lại những cái chân lý mà Đức Phật dạy, thì những cái đó là những cái vật liệu cuộc đời cung cấp cho mình, Đức Phật ban cho mình, bình đẳng. Ai muốn tìm hiểu đều thấy đều biết. Nhưng mỗi người áp dụng cho riêng mình để xây dựng cái đời sống của mình, thì đó là trí tuệ của riêng mỗi người. Mà mình có thể nói cách khác, đó là căn cơ của mỗi người thôi. Vật liệu thì bình đẳng, giống nhau, nhưng xây dựng cho được cái cuộc đời của mình làm sao cho nó cao thượng, nó tốt đẹp, đó là cái căn cơ riêng của mỗi người. Con đường tu của mình như vậy đó, giống như người thợ xây nhà, cũng bao nhiêu vật liệu đó, bao nhiêu vật liệu đó, nhưng mà người xây cái nhà nhỏ, người xây cái tòa lâu đài, đó là cái trí tuệ của mỗi người thôi. Con đường tu của mình nó y hệt vậy đó, nó đâu có khác gì với những cái sự kiện thực tế trong cuộc đời quý vị. Thành thử ra mình phải suy gẫm nhiều hơn về những cái gì trong cuộc đời trước mắt mình. Đó, sau này cô hướng dẫn không có gì cao xa, không có nói cái gì chuyện trên trời dưới đất gì hết á, không có mơ hồ, nhưng mà nhìn ngắm những cái gì ngay trước mắt mình, từ đó rút ra cái kinh nghiệm sống cho chính mình. Thí dụ, tại sao có người cũng bao nhiêu gạch ngói đó mà xây nhà lên cái gió bão thổi cái nó sụp, còn tại sao cái người này xây cái nhà 10 tầng mà nó không sụp? Thí dụ vậy, mình nhìn cái mình suy gẫm, à tại vì cái nền nó vững chắc, cái cốt lõi nó vững chắc. Vậy thì con đường tu, cái gì là cái nền vững chắc, cái gì là cái cốt lõi con đường tu? Cái nhà, cái nền nó là xi măng, là sắt, là thép. Còn con đường tu, cái gì là vững chắc? Đâu cái gì đó?
Tâm.
Ừ, đúng. Cái tâm hay cái biết? Nó nắm cái chỗ đó đó. Cái tâm hay là cái biết? Nó vững chắc hay không? Chính ở chỗ cái gốc là cái tâm. Mà mình phải biết liền tâm là cái biết. Nhưng mà có nhiều sắc thái tâm, nhiều sắc thái biết. Vậy thì cái tâm nào, cái biết nào mới là nền tảng của cuộc sống có ích lợi, có trí tuệ, có từ bi? Cái biết nào? Cái tâm là cái chân tâm. Mà cái chân tâm đó nói rõ ra cái biết nó là như thế nào?
Tâm sạch, khách quan, tĩnh lặng.
Đúng rồi. Đó là cái tâm trong sạch. Hễ cái tâm mà có khởi lên tham, muốn, tức là cái chữ dục hay chữ tham, hay chữ ái đó. Mình nói có một chữ tham, mà mình phải hiểu cho nó sâu sắc. Tham là cái gì? Là không có bằng lòng với cái mình đang có. Chỉ một chữ tham thôi thì mình biết cái người đó chưa có thực hành được cái pháp như thật, chưa có bằng lòng với cái đang là, phải không? Dù cho tham muốn mình vô không định là tâm của mình còn phóng tới, nó chưa dừng. Còn khi nó dừng là nó đã ở trong nhà rồi. Khi mình còn phóng tới mình muốn là mình chưa ở trong nhà. Thành ra khi mà nói tới cái biết trong sạch là nó là chân tâm rồi. Nhưng mà chỉ nói có trong sạch thôi thì chưa đủ. Nó đối với thế gian bên ngoài, nó phải không có phóng tới nữa là nó mới tĩnh lặng. Cái phẩm chất trong sạch là nói về giới đức. Mình sẽ đi vào bằng giới. Mà người cư sĩ thì có mấy giới? Năm giới. Mình đều hiểu năm giới rồi. Nó nằm trong tầm tay của mình, quý vị. Không có cần xuất gia, mình sống trong đời mà mình biết năm giới và mình ráng mình gìn giữ năm giới là mình trở về cái chân tâm của mình rồi. Là chính mình an lạc, không có sai phạm. Không có sai phạm thì có còn cái tâm trạo cử lăng xăng khi ngồi thiền không? Mà dầu cho mình không có ngồi thiền, mình đi đứng, mình quét sân, mình làm bếp, tâm mình có lăng xăng, rối ren, chê khen gì không? Không. Cho nên chỉ con đường của năm giới thôi mà thực hành đúng, thực hành một cách chân thật, nó cũng đưa mình trở về với cái chân tâm rồi. Cho nên con đường của giới nó cũng đưa tới là đắc quả A-la-hán. Đối với vị ngày xưa Đức Phật cho đệ tử của mình thực hành giới như thế nào nè?
Vô rừng ở.
Đúng. Khi nói vô rừng ở có nghĩa là đã ly gia cắt ái rồi đó. Ly gia cắt ái, vô rừng ở, đi khất thực, bao nhiêu đó là hết lậu hoặc rồi. Cái con đường của Đức Phật hồi xưa nó rất là rõ ràng, thực tế. Bây giờ mình làm không được. Mình làm chưa được. Nhưng mà bây giờ dầu mình sống ở đâu, mình vẫn thực hành được năm giới, phải không? Tại vì cái đó là cái tâm. Cái tâm thực hành năm giới, phải không? Nếu như mình ở nhà, mình ở trong đời mà mình giữ gìn được năm giới là mình giỏi. Mình có ý chí, mình cương quyết, còn hơn những người đi vô rừng rồi sau đó trở về nhà, phải không? Thành ra năm giới này là năm giới của tâm. Còn cái việc mà xuất gia hay là vô rừng ở hay đi khất thực, nếu mà làm một cách bị bắt buộc á, thì nó vẫn không có bằng cái người giữ năm giới bằng cái tâm. Thì bây giờ mình chưa có đủ điều kiện. Thành ra mình vẫn sống trong gia đình mà mình vẫn tu được năm giới. Vẫn tu được năm giới. Nếu mình quyết tâm thì cái đó là giới của tâm. không tham lam, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, không sát sanh. Năm giới này mình có thể giữ được mà, phải không? Đó, ứng dụng cho người cư sĩ đó. Mà mình phải nhận biết cái tâm của mình như thế nào khi mình sống ở trong đời. Chính cái chỗ nhận biết này là cái trí tuệ của mình đó. Và khi mình có một ý nghĩ nào không tốt khởi lên, mình biết để mình chuyển hóa nó liền, để cho nó trở thành tốt. Đức Phật dạy cái việc chuyển hóa ý nghĩ này ở trong hai cái bài kinh An Trú Tầm và Song Tầm cho người mới bắt đầu tu đó. Không có bắt buộc mình phải biết không lời, mình vẫn biết có lời, tức là vẫn suy nghĩ bình thường, sống cuộc đời bình thường, nhưng chuyển hóa cái tâm của mình từ cái tâm dính mắc tham sân si, mình chuyển hóa ra thành cái tâm tốt lành, những ý nghĩ tốt, thì cái đó cũng là một cái phương cách tu trong tầm tay của mình đó quý vị. Đó là bước đầu chuyển hóa cái gốc tâm, tức là chuyển hóa cái biết. Cái nội dung của cái biết nó phải thiện, nó phải lành, nó phải tốt. Nó không có lăng xăng, rối ren, dính mắc. Đó là cái phương thức tu đầu tiên mà rất là hiệu quả, cần thiết. Đối với mình, cư sĩ hay tu sĩ gì cũng vậy. Mình đâu có thể nào mà dừng niệm một thời gian lâu. Nó không có thực tế ở trong cái đời sống. Khi nào mình ngồi thiền, mình có thể dừng niệm từng chập, vài phút, chứ trong đời sống rất là khó mà dừng niệm. Thành thử mình chuyển hóa cái biết của mình, bây giờ nó là chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, thì nó cũng theo đúng với lời dạy của Đức Phật, theo đúng cái con đường tu tập của Tứ Diệu Đế. Còn bây giờ có vị tổ giải thích như thế này nè: chánh niệm hay là vô niệm là không có tà niệm. Cái định nghĩa rất là rộng rãi để cho mình thực hành đó. Khi không có tà niệm thì gọi là chánh niệm hay là vô niệm. Không biết là quý vị có thấy cái chỗ này nó định nghĩa là rộng rãi không? Không có tà niệm có nghĩa là mình vẫn có thể có lời, mình vẫn suy nghĩ, mình vẫn bàn luận, nhưng cái lời mình suy nghĩ hay bàn luận đó không phải là vô ích, không phải là phiếm luận, thì nó vẫn là chánh niệm hay là vô niệm hay là vô tâm. Thì mình lấy cái bài kinh Đức Phật dạy các vị tỳ kheo đó: khi các ông tụ hội lại đông người, các ông đừng có bàn những cái chuyện liên quan tới chiến tranh, liên quan tới vua chúa, liên quan tới động đất, liên quan tới biến dạng của đại dương, liên quan tới người đàn ông, liên quan tới người phụ nữ, liên quan tới nữ trang, liên quan tới quần áo, liên quan tới ma quái. Tất cả những cái vấn đề đó là hí luận hay là phiếm luận, thì những cái đó kêu bằng tà kiến, tà niệm, hí luận, phiếm luận, vô ích. Các ông chỉ được bàn tới cái việc làm sao tu tập để hết khổ. Hiểu không? Cái đó là cái lời khuyên của Đức Phật dành cho các vị tỳ kheo. Mà dĩ nhiên các vị tỳ kheo đó, trong đó có thánh đệ tử, có bậc A-la-hán. Như vậy Đức Phật vẫn dành cho các vị đó cái giới hạn rất là rộng rãi. Ngày xưa khi mà thầy dạy cái bài đó, trong đầu cô nói: sao mà khó quá vậy, khe khắc quá vậy, chuyện gì cũng không cho nói hết. Nhưng bây giờ cô lại thấy khác lại. cô lại thấy cái giới hạn đó rất là rộng. Mình không có bàn những chuyện phím, mà mình bàn việc tu học. Đức Phật vẫn công nhận đó là những câu chuyện của Bậc Thánh, hay là yên lặng. Yên lặng của Bậc Thánh, chứ không phải yên lặng của phàm phu nha. Yên lặng của phàm phu là khác à. Khi mình giận quá mình cũng yên lặng, mình tức quá mình cũng yên lặng. Còn cái này là yên lặng của Bậc Thánh, tức là tâm vắng lặng, rỗng rang, thanh thản. Đó là yên lặng của Bậc Thánh, là khi mình tọa thiền đó. Còn khi mình gặp nhau, mình nói chuyện thì chỉ bàn tới việc tu học thôi. Đó vẫn là cái tâm trong sạch. Như các vị thánh đệ tử, tức là gọi là Niết Bàn, khi còn sống, vẫn là đang ở trong Niết Bàn, nhưng vẫn có thể thảo luận về Pháp và giảng Pháp. Quý vị nhớ, thời Đức Phật như vậy đó. Thành thử ra, khi mình thảo luận, đó là mình muốn phát triển cái trí tuệ của mình qua những cái việc thảo luận về Pháp. Thì mình khế hợp với cái con đường tu, văn, tư, tu. Văn là nghe Pháp, tư là suy nghĩ, tức là chánh tư duy, hay là như lý tư duy, như lý tác ý. Rồi tu là đem áp dụng ra trong đời sống của mình, trong đời sống tập thể. Mấy năm sau này cô rảnh rang á, cô xem lại kinh điển, cô khảo sát lại kinh điển Nikaya rất là nhiều, thì cô mới thấy rất rõ cái con đường tu của mình là như vậy. Con đường tu của Đức Phật đặt ra nó rất là thực tế cho đời sống của mỗi người chúng ta. Không có nói là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều có thể thực hành được trong tầm tay của mình. Trong tầm tay của mình. Thí dụ như mình từ đầu giờ tới giờ, một giờ rồi, mình vẫn nhận biết cái tâm của mình trong sạch. Không có ý nghĩ xấu ác. Ý nghĩ xấu ác là gì? Tham cái gì đó, dính mắc cái gì đó, khen mình chơi người cái gì đó, hay là muốn hại ai, thù ghét ai. Mình cũng đâu có tưởng nhớ quá khứ để mà buồn khổ. Thì như vậy cái tâm của mình á, nó đang ở trong cái yêu cầu của Đức Phật. Mà vấn đề là mình phải nhận ra. Mình nhận ra thì mình mới có cái niềm vui, cái niềm hy vọng, để mình biết rằng mình có khả năng tu tập theo đúng những cái khuôn vàng thước ngọc mà Đức Phật đặt ra. Nó không có quá tầm tay của mình, quý vị. Mà khi mình tự nhận ra cái tâm của mình nó đang trong sạch, quý vị đâu có phóng tâm lung tung là nó đang tĩnh lặng. Quý vị đâu có dính mắc gì trong cuộc đời đâu. Đâu có tài sắc danh thực thì gì lúc này. Thì cái tâm của quý vị là cái tâm đang định trong bốn quay nghi. Và tuệ, quý vị đang lắng nghe cái đang là. Dù cho quý vị có suy nghĩ, suy nghĩ coi đúng hay không đúng. Như vậy, mình vẫn có thể sử dụng tất cả những cái cấu trúc của não bộ của mình. Nhưng trong lúc này, nó không có lậu hoặc. Lậu hoặc kiết sử tùy men gì nó nằm bên ngoài. Nó không có trong cái tâm của mình trong khi mình học Pháp. Mà mình phải nhận ra rõ ràng. Chính cái nhận ra đó là trí tuệ của mình. Đừng đòi hỏi cái trí tuệ nào khác nữa hết á. Đó là người đang có trí. Và mình biết con đường tu thì đó là chánh kiến. Mình đang suy nghĩ đó là chánh tư duy. Ngay lúc này là mình là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi mình không dính mắc với cái gì trong đời, đó là chánh định, quý vị à. Hiện bây giờ nè, tám gió thổi không động nè. Mình đâu có lung lay vì danh lợi tài sắc gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải biết rõ cái điều đó. Mình không biết là trở lại là mù mờ, là si đó. Từ xưa tới giờ có nhiều khi mình cũng trong sạch, mình cũng tốt, cũng cao thượng, mà mình không nhận ra. Thì cái đó gọi là si mê, mê mờ. Bây giờ cái trí tuệ là gì? Làm cái gì biết rõ cái đó, tâm mình như thế nào biết rõ một cách khách quan, chân thật với chính mình, thì đó là định rồi. Hồi nãy giờ quý vị lắng nghe cô giảng nè, quý vị đâu có cần ra lệnh tắt niệm đâu, mà đâu có cái niệm gì khác khởi lên, quý vị chỉ đang nghe thôi, mà đâu có cái gì là cố sức, cố gắng, đâu có ráng đè ép cái tâm mình đâu. Mình chỉ nghe một cách tự nhiên, âm thanh tới, mình lắng nghe, chỉ vậy thôi. Cho nên cái tâm của mình nó trở về cái bản tâm trong sạch của chính nó. Nó tự hiển hiện ra, nhưng mình phải nhận ra. Thì khi cái tâm trong sạch tĩnh lặng của mình nó tự hiển hiện, đó là mình trở về cái bản tâm của mình. Nó là pháp vô vi, chứ không phải là hữu vi. Khi mình ra lệnh tắt niệm, nó mới tắt niệm. Đó là pháp hữu vi, đòi hỏi điều kiện mới hiển hiện được cái chân tâm. Còn bây giờ mình chỉ sử dụng một cách tự nhiên, hồn nhiên. Mình có tai, mình nghe. Và mình nghe cái gì, mình hiểu cái đó. Thì cái đó là cái chân tâm nó hiển hiện một cách tự nhiên, không có cần điều kiện gì hết. Thành ra sáng nay là cô muốn trình bày một chút thôi cái phương thức sống của mình. Không cần nói đó là thiền, mình có làm gì đâu, tự nhiên vậy thôi. Âm thanh tới thì mình nghe, âm thanh không tới thì mình
cũng nghe.
Thì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghe cái tâm của mình thôi. Và nó hiển lộ một cách tự nhiên, đâu có cái gì cực khổ đâu, không có đòi hỏi cái gì cố gắng hết. Nhưng đòi hỏi mình phải có trí tuệ để mình nhận ra cái bản tâm của mình nó là như vậy thôi. Cái con đường tu bây giờ cô thấy nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, mà nó đơn giản, mà nó dễ vô cùng nữa. Không có đòi hỏi điều kiện. Nếu đòi hỏi điều kiện, nó là pháp hữu vi. Mà khi pháp hữu vi, kết quả là gì? Vô thường, thay đổi, khi có khi không. Còn pháp vô vi là gì? Tự nhiên có, hồn nhiên, chân thật, khách quan, tĩnh lặng, trong sáng, tự nhiên thôi. Đó. Bữa nay có món quà để tặng cho người chiều nay đi về đó. Tuệ thường là gì con biết không con? Tức là lúc nào cái trí tuệ của mình nó cũng có, và nó là có sẵn, nó không bao giờ mất. Nhưng mà tuệ thường là gì? Là cái biết. Cái biết lúc nào cũng có, và nó hồn nhiên, nó tự có thôi. Nhưng mà mình phải nhận ra cái biết đó là kho báu của mình đó. Không đòi hỏi cái biết nào khác nữa hết. Nhưng cái biết nó có nhiều mức độ lắm. Nó có nhiều cái phẩm chất. Thì tự mình phải chọn lựa cái con đường đi để cho cái biết của mình nó tuôn chảy. Nó tuôn chảy qua trí tuệ thì nó mới đưa tới an vui hạnh phúc. Rồi vậy thì cô chấm dứt cái bài hôm nay.